Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Mão Triều Thiên và Vinh Hiển, dựa trên lời Chúa trong Châm Ngôn chương 17 câu 6. Mão Triều Thiên của ông già ấy là con cháu, còn Vinh Hiển của con cái ấy là ông cha.
Mão Triều Thiên của ông già ấy là con cháu, còn Vinh Hiển của con cái ấy là ông cha.
Câu hỏi suy gẫm: Vua Salomon đề cập đến những thế hệ nào trong gia đình? Mỗi thế hệ cần sống với nhau như thế nào? Chúng ta sống thế nào để làm vinh dự những người trong gia đình? Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thế giới đề cao tính cá nhân và ưu tiên sống vì bản thân mình. Thế nhưng, ngay từ buổi sáng tạo, con người được Đức Chúa Trời dựng nên để sống với cộng đồng. Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Và điều này đặc biệt đúng trong gia đình. Trong Châm Ngôn chương 17 câu 6 có ít nhất 3 thế hệ: ông, cha, con hay cháu. Đây là hình ảnh của một gia đình đầm ấm, quây quần bên nhau, và các thế hệ này có mối liên quan chặt chẽ với nhau, tạo ra giá trị cùng với danh tiếng cho nhau. Tại đây, vua Salomon cho thấy mão triều thiên hay phần thưởng và sự tôn trọng của người ông đến từ các cháu của mình, và ngược lại, sự vinh hiển hay vinh dự của con cháu đến từ người cha. Nói cách khác, khi một gia đình được gây dựng kỹ cương sẽ khiến cho từ người già đến trẻ đều có thể tỏa sáng và làm vinh dự lẫn nhau. Ngược lại, một gia đình không kính sợ Chúa thì sẽ tự phá hủy, và những đứa con hư hỏng làm xấu hổ cha mẹ. Châm Ngôn chương 17 câu 1 và câu 2. Vua Salomon cho thấy những phẩm chất các thành viên trong gia đình cần phải có để đem lại vinh dự cho nhau trong Châm Ngôn chương 17 câu 1 đến câu 5. Đó là hiền hòa câu 1, siêng năng câu 2, chân chính câu 3, trung thực câu 4, thương xót và khiêm nhường câu 5. Hãy thực hiện những hành động tốt nhất đối với những người quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta, là những người thuộc gia đình mình. Tuy nhiên, điều ngược lại thường xảy ra, đó là suốt ngày chúng ta nỗ lực hết mình cho những người khác như đồng nghiệp, khách hàng, chủ nhân, tín đồ, bạn bè, người lạ, vân vân. Và vào cuối ngày, chúng ta trút hết nỗi thất vọng lên những người thân yêu nhất của mình. Đừng quên rằng những người dưới mái ấm gia đình chúng ta là những người quan trọng nhất. Vì vậy, chính trong căn nhà của mình, chúng ta cần phải nỗ lực hết sức để trau dồi những cách đối xử đẹp nhất cho nhau. Nếu chúng ta thành công trong cách sống với gia đình là nơi khó thực hiện nhất, chúng ta sẽ ít gặp khó khăn khi cần cư xử tốt ở bên ngoài. Khi thất bại trong nỗ lực bày tỏ cách sống thiện lành trong gia đình, chúng ta cần tìm kiếm Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện và sau đó giải quyết nan đề cách nghiêm túc với tất cả các thành viên trong gia đình. Bằng cách đó, chúng ta không chỉ giúp nhau vượt qua những thách thức trong cuộc sống, mà còn thể hiện tình yêu của chúng ta đối với người thân yêu, đồng thời đem lại vinh dự và niềm vui cho những thế hệ khác nhau trong gia đình. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con sống đạo ngay trong gia đình con. Xin giúp cuộc đời con tạo nên những ảnh hưởng tốt và lâu dài trên các thành viên khác trong gia đình. Và qua gia đình con, nhiều người biết đến Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đem lại vinh dự cho những người thân trong gia đình mình không? Hết lòng nỗ lực trau dồi, hài hòa cách sống mọi người đều vui, gia đình hiệp một dâng lời, cảm tạ Thiên Chúa rộng rời ơn ban.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.